Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Góc Nhìn Phật Giáo cùng Thầy Thích Nhật Từ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Thầy về chủ đề Văn hóa lòng lề đường tại đô thị ở Việt Nam. Xin kính chào Thầy ạ.
Chào anh Thầy Tùng.
Dạ vâng, thưa Thầy. Vừa qua thì các cơ quan chức năng ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh mà dẫn đầu là ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nhất đã xuống đường lập lại trật tự của vỉa hè và lòng lề đường, mà báo chí và ông Hải nói rằng là đây là việc đòi lại cái vỉa hè cho người đi bộ ạ. Vâng, và trên báo chí và mạng xã hội thì cũng có rất nhiều người đồng tình ủng hộ ông Hải và cách làm của ông Hải, nhưng mà cũng có không ít người có những cái phản ứng trái chiều với lý do là ông Hải đã có những cái việc làm rất quyết liệt. Vâng, thưa Thầy, là khi mà thông thường khi luật pháp không được thực thi một cách hiệu quả đấy, thì người dân thường có cái ý thích là thích những cái lãnh đạo quyết đoán, quyết liệt. Và ông Đoàn Ngọc Hải thì được xem là người quyết liệt giành lại cái vỉa hè cho người đi bộ. Vậy thì Thầy có nhận xét gì về cái cách thể hiện quyết liệt trong cái cuộc chiến, vâng, có thể gọi từ cuộc chiến được ạ, giành lại cái vỉa hè cho người đi bộ của ông Đoàn Ngọc Hải ạ?
Kính thưa anh Thiện Tùng và tất cả các khán giả đang theo dõi trực tiếp trên Facebook. Tôi mới đi hành lễ Phật tích về chiều hôm qua. Trong 10 ngày chiến dịch mà quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng lấy lại lòng lề đường đó, thì lúc đó tôi không có ở Việt Nam. Do đó tôi cũng chưa có theo dõi một cách toàn cảnh về chủ trương cũng như là lãnh đạo của quận Nhất đã xuống lề đường và giành lại lề đường cho người đi bộ. Nhưng mà sáng hôm nay tôi xem qua sơ bộ một số tin tức đó, thì tôi có ba nhận xét như sau. Thứ nhất đó, phải thừa nhận rằng ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nhất, thể hiện chủ trương một cách rất quyết liệt sau khi có được cái chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và chủ trương của quận Nhất. Thì với tư cách là người được giao trách nhiệm thì tôi cho rằng đó, ông là cái người của chủ nghĩa hành động. Thay vì thông thường người ta chỉ ngồi chỉ đạo trên bàn giấy, và bên dưới đó thì thành phần vãn hồi lại trật tự đô thị là những thành phần khác làm được bao nhiêu thì báo cáo bao nhiêu, cấp trên chỉ ghi nhận như thế rồi báo cáo được cấp trên nữa. Lần này đó thì rất đáng được tán dương, ông Đoàn Ngọc Hải là người trực tiếp đi xuống hiện trường để làm công việc đó. Và nhờ xuống hiện trường như vậy đó, cái hiệu quả của mấy ngày ra quân với một cái cuộc chiến lớn giành lại lòng lề đường cho người bộ của ông đã thành tựu một cách rất là khá đáng kể. Và tôi cho rằng nếu việc đó chúng ta càng được nhiều người như thế. Trước đây thì chúng ta có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi vừa lên vai trò Thủ tướng của Chính phủ thì ông đã đưa ra một chính phủ có hành động. Rồi ở tại Sài Gòn thì chúng ta có Bí thư Đinh La Thăng cũng là cái người cố chủ yếu hành động. Và ở quận Nhất thì chúng ta có được ông Đoàn Ngọc Hải. Tôi mong rằng là nếu trên toàn quốc 63 tỉnh thành đó, đều có được những nhà lãnh đạo có tinh thần quyết liệt, nói được là làm được, và làm được á là nói phù hợp với luật pháp, thì tôi tin chắc rằng là các cái chủ trương của chính phủ sẽ được thực thi vào trong cuộc sống một cách rất là hiệu quả. Và điều đó nó sẽ vãn hồi lại cái trật tự lòng lề đường mà lâu nay chúng ta bị đánh mất bởi một số gian hàng tiểu thương hay là những cá nhân và tập thể không nghĩ đến cái lợi ích tập thể cao mà chỉ đến cái quyền lợi ích của cá nhân thôi. Cho nên nó vô tình hoặc là cố ý đã làm mất cái cơ hội và cái quyền được đi bộ trên các vỉa hè mà trong nhiều thập niên qua người Việt Nam là mong muốn nhưng mà chưa thực hiện được. Điều hai về chủ trương á, lập lại cái mỹ quan đô thị, đường thông hè thoáng á, thì tôi cho rằng đó là một cái chủ trương rất đúng, mặc dù rất là muộn màng. Lẽ ra nó cần phải được thực hiện cách đây là 40 năm, khi đất nước chúng ta được hoàn toàn thống nhất và mọi thứ đó, nó như là một cái chương mới trong lịch sử Việt Nam cận đại.
thì cần phải gọi là đô thị hóa trên nền tảng của văn minh và ứng xử phù hợp với luật pháp. Nhưng rất tiếc là chúng ta đã bỏ lỏng cái việc quản lý nhà nước về vấn đề này dài đến độ đó mà khi đề cập đến đó, người ta chỉ biết than thở thôi, rằng đây là việc rất là khó làm, rồi đâu nó sẽ vào đấy, nó là chiến dịch hay là phong trào, sau chiến dịch sau phong trào đó thì vào việc đó nó không đi đến đâu hết. Thì cái chủ trương đó đó tôi cho là chủ trương đúng. Bây giờ thì cũng cần phải có những con người đó là khởi động một cách rất là mạnh mẽ, mà không chỉ là phó chủ tịch quận, mà tôi cho rằng là phải là lãnh đạo cao của thành phố, ở đây đó là thành phố Hồ Chí Minh, ở vai trò như là chủ tịch hoặc là bí thư hoặc là tối thiểu phải là phó chủ tịch của thành phố đó, ra cái chủ trương như thế và xuống đường như thế, thì đồng loạt tôi tin rằng đó là tất cả các quận huyện sẽ phải nhập cuộc thôi. Chứ hiện nay thì tôi thấy là chủ yếu là quận 1, rồi các cái quận khác thì mới bắt đầu khởi động theo thôi, chứ hiệu quả nó chưa thật sự là được cao như tất cả chúng ta trông đợi, ngoài cái hiệu quả mà chúng ta thấy được ở quận nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3, tôi có một quan ngại, đó là về cái cách thức làm á. Chúng ta phải thừa nhận là tấm lòng của ông Hải là rất đặc biệt. Ông tuyên bố là nếu mà không lấy lại vỉa hè cho người đi bộ đó, ông sẽ là cởi áo từ quan. Về lãnh đạo thì tôi rất là hiếm thấy những nhà lãnh đạo nào có những cái phát biểu quyết liệt như thế. Như trước đây chúng ta đã từng có ông Nguyễn Bá Thanh của Đà Nẵng, và rất tiếc là chúng ta có quá ít những nhân vật là quyết liệt mạnh dạn như thế. Nhưng thực ra có lẽ là ông Hải cũng thiếu những nhà tư vấn về luật để khi mà triển khai cái chính sách đó, thì làm sao đó là đại diện cho chính quyền đó, thì đầu tiên nó phải đưa luật pháp lên cao nhất và phải tuân thủ luật pháp như là một cái tấm gương cao quý. Thì theo tôi được biết rằng là bất cứ một cái chính sách nào cũng vậy, ít nhất là chúng ta phải thông báo và ra cái thời hạn tối thiểu để cho những tiểu thương, những người chiếm dụng lòng lề đường, những người có những cái hoạt động không phù hợp với cái quy định trên lòng lề đường đó hiểu rõ đâu là thời điểm cuối cùng mà họ cần phải kết thúc. Đến cái ngày cuối cùng rồi đó thì đi thanh tra phát hiện ra các tiểu thương nào, các cá nhân tập thể nào vẫn chưa làm, thì ít nhất là phải có một cái biên bản hành chính về việc xử phạt và yêu cầu cá nhân và tổ chức đó trong một thời gian nhất định nào đó phải hoàn tất cái việc di dời, và họ cần phải trả lại là nguyên dạng của lề đường mà trước đây họ đã chiếm dụng. Rồi sau đó rồi mà nếu mà không có những cái cải thiện tiến bộ hay là những nỗ lực để thực hiện việc đó đó, thì lúc đó đó chính quyền sẽ áp dụng cái cưỡng chế. Thì lúc đó tôi cho rằng đó là người dân đó sẽ tâm phục và khẩu phục. Về các quy định của chính phủ thì tôi vẫn tin rằng là nó có những cái lộ trình có thể là chi tiết hơn những điều tôi vừa trình bày. Và tôi rất mong đó là qua cái vụ việc đã là được làm ở tại quận nhất thì có một số điều chẳng hạn như là tháo gỡ cái cát vọng ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mà đăng ký đó về phương diện an toàn tuyệt đối cho cái ngân sách cái ngân hàng của chính phủ đó thì cần phải có công an bảo vệ. Thì cuối cùng là trong tối ngày hôm đó đó là ông Hải phải ra lệnh cho dựng lại cái gác vọng của công an ở khu vực đó thôi. Còn một số nước khác đó thì họ than phiền rằng họ không hề được cảnh báo trước, họ cũng không hề cho cái thời hạn, rồi họ cũng không hề đó là có những cái vận động gì của chính quyền, và họ bị cưỡng chế một cách rất là bất ngờ. Mặc dù trên thực tế họ làm như thế, họ chiếm lòng lề đường là sai, nhưng mà ít ra đó người dân người ta cũng cần có một sự thông cảm giữa cái tình và cái lý. Và ở đây ít nhất về luật đó, là nó có cái quy trình để cưỡng chế. Nhưng mà rất tiếc đó, là theo tôi đó là ông Hải chưa làm đúng cái quy trình cưỡng chế cần thiết để cho người dân trong tình huống này lỡ vi phạm chiếm dụng lề đường đó trở nên tâm phục và khẩu phục, để từ đó đó không có một lời ra tiếng vào nào cản lại cái lộ trình và sự gọi là quyết liệt của ông làm vì tạo ra cái mỹ quan đô thị, tức là lợi ích cho thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và toàn nước Việt Nam nói chung. Tấm lòng của một nhà lãnh đạo như thế là rất đáng được trân trọng. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu có những nhà tư vấn về luật trước khi thực hiện và làm đúng những cái quy trình mà chính phủ đã đặt ra về cưỡng chế, thì tôi tin chắc rằng là cái chiến dịch dành lại lòng lề đường cho người đi bộ đó chẳng những tạo được cái mỹ quan đô thị mà nó còn tạo ra được cái sự tinh phục ở người dân, và không có một lời ta thán nào từ những người dân bị cưỡng chế, và cũng không có bất cứ một cái vụ kiện tụng nào vì xâm phạm đến cái tài sản riêng tư của người dân, như chúng ta thấy qua những cái đoạn clip mà các nhà báo và truyền hình đã phóng sự lại cho chúng ta thấy, đó như là những bằng chứng cưỡng chế và gây tổn hại đến cái tài sản của người dân trong tình huống này đó, nó có khuynh hướng là vi phạm pháp luật, thì đó là điều rất là đáng tiếc. Nhưng mà phải ghi nhận rằng là tấm lòng của ông Hải trong sự quyết liệt tạo ra mỹ quan đô thị là rất đáng được trân trọng.
Vâng thưa thầy, thầy vừa nhắc đến cái việc là thầy có quan ngại về một số cái việc có thể là hơi thái quá trong cách thực hiện và thậm chí là vi phạm một số những cái quy định về pháp luật, và ông Hải cũng tuyên bố là không ai có thể đứng trên luật pháp ạ. Và đấy cũng là cái điều quan ngại của một số những nhà làm luật, một số luật sư. Nhưng mà điều này thì ở trên mạng lại được không ít người, thậm chí là khá nhiều người ủng hộ ạ. Họ nói rằng là phải quyết liệt như thế, phải làm mạnh như thế, thậm chí là có những cái sai sót, cái tiểu tiết ấy có thể bỏ qua. Thế thì, và đây cũng là một cái xu hướng không chỉ đề cập đến cái việc là giải phóng lòng lề đường của ông Hải cũng như quận nhất thời gian qua, mà còn có một số cái lĩnh vực khác ở trên thế giới và cả về thời sự chính trị ở Việt Nam nữa. Thế thì không biết là thầy nghĩ thế nào về cái xu hướng, cái bình luận như thế này ạ?
Khi chính phủ Việt Nam đó đang hướng tới một nhà nước pháp quyền thì tất cả mọi thứ chúng ta phải dựa vào luật giải quyết các vấn đề đó của đất nước, của người dân cũng phải dựa trên luật. Ở những nước tiên tiến chẳng hạn như là Hoa Kỳ đi, thì các cái chính sách của nhà nước á, cũng có thể bị thẩm phán ngăn cản lại, như chẳng hạn như là cái chính sách cấm nhập cư người Hồi giáo ở 7 nước quốc gia Hồi giáo của Tổng thống Donald Trump đó, đã bị thẩm phán của một bang thôi ra quyết định đình chỉ vĩnh viễn và không cho quyền khiếu kiện. Thì tôi cho rằng là cái cách như thế nó rất là hay, để nó có thể ngăn cản khi phát hiện cái quy trình đó, luật đó, chưa được chính phủ thực hiện một cách nghiêm túc. Và điều đó cũng cho thấy rằng là không phải ai là người lãnh đạo chính quyền của một quốc gia nào đều là những người chắc chắn là làm phù hợp 100% với luật. Hàng năm chúng ta vẫn nghe chính phủ cho biết đó là riêng thành phố Hồ Chí Minh thôi có đến vài ngàn văn bản gọi là trái luật được ban hành trong năm, và ở nhiều thành phố khác cũng như thế. Có nghĩa là những người đưa ra những cái chính sách đó đôi lúc cũng không nghiên cứu hết những cái góc cách của luật, những cái chỉ thị, những cái nghị định, những cái hướng dẫn, cho nên nó thỉnh thoảng vẫn rơi vào cái tình trạng là nó chưa phù hợp với luật. Và điều đó ở mức độ gọi là tình cảm chúng ta có thể thông cảm được. Cho nên nó đứng về phía người dân, những người hưởng được cái quyền lợi đi trên lề đường một cách an toàn và tránh các cái tai nạn giao thông có thể xảy ra, thì ai cũng phải tán đồng với cái cách làm quyết liệt của ông Hải, và tôi cũng tán đồng với cách làm quyết liệt đó. Nhưng mà tôi chỉ nói với cái vấn đề đó là khi mà mình chủ trương đó mọi người phải đứng trên pháp luật thì cái quy trình mà chúng ta thực hiện nó cũng phải dựa trên pháp luật. Do đó chúng ta không thể nói rằng là tôi được quyền đó là bỏ qua những cái sơ suất nhỏ nó chưa phù hợp với cái quy định của luật pháp để tôi mang lại cái lợi ích cho công chúng Việt Nam. Mình làm như thế thực ra là mình lại biện hộ, và như thế thì mình lại đứng trên pháp luật để cho mình một cái quyền tối đa mà ngay cả thủ tướng cũng không thể được nói như thế, hay là chủ trương như thế, hoặc là làm như thế. Huống hồ bất cứ một người nào đại diện một quận hay là một thành phố, dù đó là quận lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh, hay là thành phố Hồ Chí Minh là thành phố là năng động nhất về kinh tế và chính trị văn hóa giáo dục trên toàn quốc. Do đó tôi cho rằng là tất cả mọi người theo chủ trương của ông Hải là phải đứng trên pháp luật, và do đó cần phải làm đúng một cái quy trình mà pháp luật đã đặt để. Cho nên tốt nhất là chúng ta phải tư vấn luật pháp, của chẳng hạn như là Tổng thống Donald Trump chuẩn bị ra cái sắc lệnh mới của vấn đề hạn chế nhập cư. Lần này thì ông cho biết rằng là ông sẽ không liệt Iraq vào trong cái danh sách là bị cấm, và có thể có những cái cách là khéo léo lách luật bằng cách nào đó để cái chủ trương của ông và đảng của ông có thể là được thông qua và không còn bị một cái rào cản nào đó bởi sự ngăn cản của các vị thẩm phán hoặc là của tiểu bang hoặc là của liên bang Hoa Kỳ. Thì tương tự cách thức mà chúng ta làm cũng phải dựa vào luật, để từ đó đó người dân mới thật sự là tâm phục khẩu phục. Vì vì lúc đó là không có ai làm sai luật nữa, mình đó là nhân danh luật mà sơ suất mà làm sai luật á, thì cái hiệu quả của việc làm nó trở nên là bị giảm đi. Cho nên nói tóm lại là cái hiệu quả của việc làm mà ông Hải chủ trương trong thời gian qua là rất đáng trân trọng. Chỉ cần có một vài cái khéo léo thêm phù hợp với cái quy trình mà luật đã quy định thì không ai có thể gọi là bàn ra tán vô được. Và thông thường là ở những nước tiên tiến đó, khi mà chủ nghĩa là pháp trị đó được ứng dụng đó, thì chính quyền cần phải có được cái sự cho phép của luật pháp qua một cái phán quyết của tòa án để tiến hành cái công việc đó. Còn về luật ở Việt Nam chúng ta thì tôi nghĩ nó cũng có những cái quy trình tương tự, nhưng mà rất tiếc là chúng ta chưa có nghiên cứu kỹ lưỡng hết các cái ngóc cách của luật, các cái nghị định, các cái chỉ thị liên hệ đến vấn đề đó là cưỡng chế về đô thị, cho nên nó dẫn tới một vài cái sơ suất mà theo tôi đó nó không phải là cái cố ý, nó là một vài cái sơ suất thôi, và cũng có thể nó phát xuất từ cái cách hiểu luật khác nhau giữa người chủ trương làm và những luật sư, giữa những cái quy định của luật pháp nhà nước và cái mà chúng ta chưa nắm được hết. Cái là khi mà mình khỏa lấp rút ngắn được cái khoảng giữa cái quy định của luật và cái thực thi đó, thì tôi cho rằng cái chủ trương á là và cái chiến dịch đấu tranh để mà giành lại lòng lề đường cho người dân và người đi bộ nói chung đó sẽ có thể trở thành là một thành công rất là bền vững và mỹ mãn.
Ở đây con có một ý hỏi nhỏ. Điều này thì không liên quan đến cái chiến dịch xuống đường giành lại lòng lề đường vừa qua của ông Đoàn Ngọc Hải cũng như là các cơ quan chức năng ở quận nhất, nhưng mà nó cũng liên quan đến cái văn hóa lòng lề đường ở đô thị Việt Nam. Đó là cách đây không lâu thì để ngăn chặn những người đi xe máy chạy xe trên vỉa hè, đặc biệt ở cái khu vực trung tâm như là đường Lý Tự Trọng, đoạn từ thư viện tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đi đến Đồng Khởi, thì một số cơ quan chức năng về giao thông công chánh của Thành phố Hồ Chí Minh đã dựng lên những barrier. Và sau đó thì những nhà làm luật rồi những luật sư rồi dư luận cũng phản ứng quyết liệt, bởi vì như vậy là sai so với luật cho rằng là vỉa hè phải đảm bảo thông thoáng cho người đi bộ và đặc biệt có cả những người khuyết tật nữa. Nhưng mà các cơ quan chức năng, một số cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng là họ làm như vậy để ngăn chặn những người đi xe máy trái luật trên vỉa hè. Thế thì phải chăng ở đây là có một cái mâu thuẫn giữa cái việc là diễn giải luật hay là áp dụng luật như thế nào, trong giữa cái một bên là cái lợi ích của ngăn chặn cho những cái người ngăn chặn những người đi xe máy trái luật trên vỉa hè, một bên là đảm bảo được cái lợi ích cho người đi bộ và đặc biệt là những người khuyết tật nữa, thưa thầy?
Thì tôi cho rằng là nó có cái mâu thuẫn, và cái mâu thuẫn đó đó là có thể phát xuất từ cái cách hiểu luật và cái cách đó là áp dụng luật, thực thi luật đó, ở trong đời sống thực tiễn. Ở những quốc gia tiên tiến thì hành pháp, tư pháp là nó khác nhau. Còn ở Việt Nam chúng ta đôi lúc cái này nó đang nỗ lực để mà tách lập nó ra, nhưng mà nó vẫn chưa có rõ ràng. Cho nên đôi lúc một số cái cơ quan thực thi luật pháp lại cho phép mình cái quyền ngoại lệ, đứng trên là luật trong một số tình huống và lý giải một cách biện hộ rằng là trong tình huống đó với giải pháp như thế được xem là tối ưu thôi. Còn ngoài ra thì không thể nào chấp nhận được. Thì tôi cho rằng là đưa những cái vật rào cản cho các xe không đi trên đường bộ và dành đường bộ đó cho người đi đường đó, cái đó là nó không phù hợp với luật giao thông nè. Và cái đó giải thích như thế thì tôi cho rằng nó là sự biện hộ thôi. Mặc dù biện hộ đó rất có lý, động cơ làm việc đó là rất là lợi ích cho người đi bộ, nhưng nó không phù hợp với luật. Mà không phù hợp với luật đó, thì người dân người ta không nể phục được. Mà khi không đã nể phục rồi đó thì ta là tiếp tục, khi nào không có mặt của các nhân vật đại diện luật pháp để thực thi cái việc giám sát và phạt người đi đường giao thông có những vi phạm đó, chắc chắn người ta không thể nào chấp nhận được. Người ta có thể viện lẽ chính anh cũng làm sai, thì tại sao anh không phạt anh mà anh lại đi phạt tôi? Và nếu những cái đoạn video clip đó mà được quay lại đem ra xử về trước tòa án thì chắc chắn rằng là những người thực thi luật pháp đó sẽ bị gặp trở ngại thôi. Nhưng mà rất tiếc là ở Việt Nam chúng ta đó là việc mà cảnh sát giao thông phạt đó, thì ít khi nào ra tòa án để phân biện là cảnh sát có làm đúng công tâm, đúng luật, hay là vì một cái gì đó ghét là chưa được công tâm mà làm cái việc đó, và người bị phạt đó được quyền biện hộ cái hành động của mình. và chứng minh rằng mình là vô tội, hoặc là vì một cái động cơ nào đó mình làm cái việc đó để xin được giảm nhẹ cái tình tiết mà dựa theo luật để có thể là giảm được tội. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì chưa rõ những quy định này. Thì theo tôi nói tóm lại đó, tức là khi mình viện dẫn các lý do để mà biện hộ cho cái việc làm mình đứng trên luật, thì những người mà vi phạm giao thông họ cũng có những lý do tương tự, có thể là khéo léo hơn nữa. Chẳng hạn nói là sở dĩ mà tôi đi làm về đường vì ngày hôm nay gia đình tôi có tang, hoặc là gia đình tôi phải đi dự một lễ cưới, hoặc là tôi phải có mặt ở tại cái cơ quan của tôi đúng một cái giờ đó, nếu không tôi sẽ bị đuổi việc. Vì những lý do bất khả kháng đó cho nên tôi được quyền đi như thế để tôi giải quyết vấn đề đó, tôi sẵn sàng đóng phạt một chút xíu là đó thôi. Thì tất cả những cái biện hộ chắc chắn là nó sẽ không dẫn chúng ta đi tới đâu. Cho nên đã được gọi là thực thi luật pháp thì những yếu tố nào nó thuộc về quy định chúng ta buộc phải tuân thủ, và các cơ quan thực thi và giám sát về thực thi này đó phải là những người mẫu mực về vấn đề luật đó, để cho cái người bị phạt sẽ không còn lý do nào chối trại cái lỗi lầm và sơ suất khi tham gia giao thông của mình.
Dạ vâng thưa thầy, quay lại câu chuyện là cái việc là lập lại trật tự lòng lề đường ở vỉa hè ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, thì sau khi quận nhất thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thì các quận khác như là quận Phú Nhuận, quận 3 rồi quận Tân Phú cũng thực hiện theo. Tuy nhiên thì cái cách thực hiện của cái cách thức thực hiện của một số nhà lãnh đạo cũng như là các cơ quan chức năng của quận thì sẽ có những cái cách thực hiện nó không giống nhau. Dạ. Chẳng hạn như là ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú trước khi cùng đoàn kiểm tra liên ngành xuống một số những cái điểm vi phạm về trật tự lòng lề đường và vỉa hè, thì trước đó là ông đã phát những cái phiếu hoặc là trước đó đã đến tiếp xúc với người dân và giải thích để vận động cho họ, và ông cũng có một số cái đề xuất như là cần lập những cái điểm tập trung những người bán hàng rong hoặc là những người bán buôn bán ở lòng lề đường gặp khó khăn về sinh kế để có thể là lập cho họ những cái nơi bán hàng theo đúng quy định. Và cái điều này thì đấy cũng là một cách thực hiện riêng của Tân Phú. Và khi mà thầy vừa nói rằng là luật pháp thì phải nghiêm minh và phải thực hiện đúng theo luật pháp, nhưng mà cái người Việt Nam thì vẫn có cái câu là trăm cái lý không bằng một tí cái tình. Vậy thì khi mà thực hiện luật pháp để đảm bảo sự nghiêm minh như thế thì cái việc ứng xử làm sao để đảm bảo là vừa có lý lại vẫn có một cái chút cái tình, đặc biệt là với những cái người gặp khó khăn khi mà họ phải buôn gánh bán bưng kiếm sống nuôi gia đình ạ?
Tôi cho rằng cách giải quyết của Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phú nêu trên đó mang tính trung đạo, một cái niệm mà tôi tạm mượn từ phương pháp luận tâm linh của đạo Phật để đối với cái cách thức tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề. Trung đạo đây được hiểu là gì? Phải tránh hai cái thiên cực. Thiên cực ở đây là gì? Bất chấp tất cả, cứ làm vì mục đích tốt đẹp, ai than phiền, ai khổ đau, ai bị gặp những trở ngại trong cái chiến dịch đó thì ráng chịu thôi, vì tôi thực thi luật pháp mà. Còn cái đối lập lại của cái khuynh hướng này là gì? Tức là xề xòa, qua lo, làm phong trào, lúc nào mà chỉ thị trên yêu cầu cứu vãn lại lòng lề đường cho người dân đó, thì lúc đó người thực thi đó mới tiến hành làm, sau đó đó là để mà việc đâu có vào đấy. Thì đây là hai cái thái cực mà nó dẫn đến cái tình trạng đó người dân rất là không hài lòng. Thì tôi cho cái cách làm việc của huyện Tân Phú nó được cái hay ở chỗ đó, cái tình ở đây không phải là đứng trên pháp luật, mà cái tình đó là gì? Là cái lòng thương mà các lãnh đạo ta thấy rằng là những người bán hàng rong về bản chất họ là những người thất nghiệp, không thể tìm được cái công việc của công chức, cũng không thể làm công việc của các cái tổ chức tư nhân, thì họ phải bị đẩy ra ngoài cái lề của xã hội thay vì trở thành cái gánh nặng đi ăn xin, thậm chí có thể là vi phạm luật pháp. Thì họ nỗ lực bằng mồ hôi nước của mình, bằng những cái quán hàng rong. Và đất nước Việt Nam chúng ta đó là cái nền đó là tiểu thương vẫn còn đè nặng, cho nên có thể nói là 80-90% là vẫn còn cái khuynh hướng là kinh tế là bán hàng rong thôi. Một cái loại hình tiểu thương rất là dễ bị tổn thương về các cái quyền lợi khi có những cái chính sách vân vân. Thì như vậy thì về lý đó là chúng ta cấm tuyệt đối không được chiếm dụng lòng lề đường một cách phi pháp. Nhưng mà về tình đó, nếu mà cấm cái đó hoàn toàn mà không có cái giải pháp để giúp cho những người mà đang sống bằng cái nghề bán hàng rong mà công việc của họ là phải chiếm lòng lề đường, thì là những người này ta sống như thế nào? Từ lúc mà họ không sống được bằng cái nghề của họ, mồ hôi nước mắt của họ, thì họ có thể phát sinh ra những nỗi khổ niềm đau, những cái tệ nạn xã hội, những cái bức xúc gia đình, những vấn đề gọi là gai góc khác. Cho nên đó là tạo ra một cái khu phố riêng để chuyên cho bán hàng rong, thì tôi thấy rằng là trong khu vực tại châu Á này cũng có nhiều nước là làm như thế, gần đây như là Thái Lan, Malaysia, ngay cả Singapore cũng có những khu bán hàng rong, hay là Đài Loan, ở Đài Trung, Đài Bắc người ta vẫn có khu bán hàng rong, và ta cho tập trung chủ yếu là vào lúc 5 giờ chiều cho đến 11 giờ tối. Ban ngày thì ta vẫn cho xe du thông bình thường trên các con tuyến đường đó, nhưng mà 5 giờ chiều cho đi cho đến là 11 giờ khuya thì toàn bộ là dành cho người đi bộ thôi, và người ta bán hàng rong đầy hết tất cả trên các cái dãy phố đó. Thế là những cái đảo quốc và những cái quốc gia tiến bộ về kinh tế thì người ta vẫn giữ cái văn hóa bán hàng rong. Thì chúng ta không nên đó là đại hạ gì Việt Nam, tại sao không nên có như thế? Và cái văn hóa bán hàng rong đó, nó thu hút du khách rất là đặc biệt. Người ta thích cái dân giả, người ta tiếp xúc với cái đời sống thật, cái văn hóa ẩm thực, rồi cái tương tác với cộng đồng, tương tác với người địa phương, tương tác với các khách du lịch đến từ các quốc gia khác nhau. Cho nên đó, việc tạo một cái khu vực riêng để cho người bán hàng rong như Nguyễn Tân Phú, theo tôi đó là một chính sách rất là thông minh. Nó có thể giải quyết được vấn đề một cách bền vững, chứ nó không dừng lại ở chỗ là phong trào. Bây giờ mình không cho họ bán nữa, họ bán đi chỗ nào? Thì phải có một cái khu vực riêng, và khu vực đó phải có những đăng ký, có thể là đóng thuế tùy theo cái quy định ở mỗi quốc gia và ở mỗi thành phố, để cho người bán hàng rong có thể thông qua cái nghề nghiệp chân chính này đó, họ tồn tại được và nuôi được sống cho bản thân và gia đình họ. Mặt khác đó, thì cái trật tự của lòng vỉa hè, lòng lề đường đó vẫn được vãn hồi như là chủ trương và chính sách mà chúng ta trông đợi.
Dạ vâng thưa thầy, về cái việc những cái hộ gia đình hoặc là những cái công ty mà lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè ấy, thì ngoài những cái cơ quan, một số cơ quan nhà nước thì cũng có những cái hộ kinh doanh hoặc là những người dân, rồi những người bán hàng rong. Nhưng mà trong những cái người dân đấy thì không chỉ có những cái người bán hàng rong, những người nghèo khó, mà còn có rất nhiều các cửa hàng, các hộ kinh doanh cực kỳ giàu có, ví dụ như ở tại các tuyến đường trung tâm quận nhất. Thì ví dụ như họ có thể trả một tiền thuê nhà một tháng, một cái cửa hàng hàng tháng lên tới hàng trăm triệu đồng. Thì như vậy là họ không hề khó khăn, nhưng mà họ vẫn, nhiều công ty vẫn lấn chiếm, nhiều cái doanh nghiệp, nhiều cái cá nhân, nhiều hộ kinh doanh vẫn lấn chiếm. Và họ, con nghĩ rằng là họ đều biết là cái việc lấn chiếm lòng đường vỉa hè của họ là sai. Nhưng mà, và chắc chắn là họ cũng phải thường xuyên đối phó với lại những cái đội về dẹp trật tự của phường, của quận, bằng nhiều cách như là tạm dọn dẹp quán xá này, rồi khi có đoàn kiểm tra đến hiện trường này, rồi thậm chí là cái điều này thì là chắc là ai cũng từng nghe, tức là họ có thể là phải nộp tiền theo định kỳ cho một số những cái cơ quan ban ngành của phường, của quận để được kinh doanh, tức là cái ngôn ngữ đời thường gọi là trung chi đấy ạ. Và họ nói rằng là tại sao không phạt những cái người hữu trách nhưng mà lại tắc trách là nhũng nhiễu nhận cái đút lót đó, bởi vì đấy chính là cái nguyên nhân ạ. Nguyên nhân chính gây ra cái tệ nạn chiếm lòng lề đường mà chỉ phạt những người dân, người lấn chiếm ạ. Thì thưa thầy là điều này có đã, cái điều đó thì có thật sự công bằng hay không ạ?
Tôi tạm ghi nhận điều mà anh nêu ra như một giả thuyết có thật đi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là trước nhất á, nó thuộc về cái sự tắc trách của cơ quan quản lý, dẫn đến cái tình trạng là các nhân viên thực thi vãn hồi trật tự lòng lề đường, vỉa hè và các cái trục lộ giao thông chính bị tắc nghẽn là do vì họ thiếu trách nhiệm thực thi vấn đề đó một cách triệt đại. Và như tôi đã nói, nó kéo dài gần như là 4 thập niên, và thỉnh thoảng đến những cái phong trào lớn, những cái ngày lễ hội lớn, những cái kỷ niệm lớn đó, thì chúng ta mới hô hào nó trong vòng phải là 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, rồi đâu đúng vào đấy thôi. Thì như vậy đó là những người mà có trách nhiệm về vấn đề vãn hồi trật tự này làm cái gì trong suốt đó là mấy chục ngày còn lại của một tháng. Thì từ đó đó người ta mới đặt ra cái câu hỏi, có lẽ là họ nhũng nhiễu và lấy cái đó làm cái cớ để có thêm những cái phần chi thu cho cá nhân và gia đình họ, vì cái tiền lương đó lúc họ sống không nổi. Thì có thể đó là những cái giả thiết mà người ta tin là nó có thật. Và trên thực tế đó thì nhiều người ta cũng đồn đại với nhau như thế, nếu mà không chung chi đó thì không thể nào lấn chiếm lòng lề đường được. Cho nên như vậy chỉ cần có một khoản chung chi nhất định nào đó thì lòng lề đường có thể được lấn chiếm, và do đó họ được bình an vô sự trong suốt mấy chục ngày, và đến lúc nào nó có chiến dịch đi kiểm tra thì họ được báo trước, thì họ lại dẹp vô một cách rất là ngăn nắp. Thì đó là những cái lời đồn đãi ở ngoài dân gian. Việc có hay không á thì nó tùy tình huống mà chúng ta thấy. Nếu nó là có thật đó thì tôi nghĩ rằng đó là nhà nước cũng cần, là lãnh đạo, là chính quyền đó cũng cần phải có những cái khung hình phạt rất nặng nề đối với các cá nhân và tập thể được giao cái trách nhiệm vãn hồi trật tự lòng lề đường, như là nhũng nhiễu để nhận hối lộ và tham ô. Thì như vậy lúc đó người dân á có muốn làm như thế cũng không thể nào làm được, và đồng tiền không thể mua tiền, không thể mua được hết tất cả mọi thứ được, nếu như là có một cơ quan giám sát cho những người thực hiện điều đó một cách nghiêm túc để phạt nếu người đó bị là ghi nhận là vi phạm. Lần này chúng ta thấy có lẽ là cái cơ chế giám sát và quản lý đó là không có, cho nên đó là chủ trương thì vẫn có nhưng mà thực thi đó thì nó không đi tới đâu. Và vấn đề thứ hai đó là khi người dân có chỗ cũng chiếm lòng lề đường, chỗ khác á cũng chiếm lòng lề đường, chỗ này thì bị phạt, chỗ khác thì không, thì từ đó người ta phải nghĩ rằng chỗ mà không bị phạt chắc chắn phải là có cái chung chi, cho nên họ mới được bình an vô sự. Còn những người nào á người ta rất là kỵ hối lộ và xem nó như một cái tội mà cần phải lên án, cần phải gì đó, thì người ta dứt khoát là không chung chi, thì họ là vừa vi phạm luật pháp là chiếm lòng lề đường, vừa trở thành là gì, nạn nhân của cái nạn chung chi. Vì họ không chung chi cho nên đó họ bị phạt nặng, họ bị gây khó khăn. Như vậy thì làm sao mà người dân đó chiếm lòng lề đường, người ta cảm thấy là tâm phục khẩu phục, làm cái công việc gọi là trả lại lòng lề đường. Thì nếu mà người khác chung chi được thì họ cũng chung chi được, từ đó nó dẫn đến cái tình trạng đó là bát nháo về luật. Và cái chủ nghĩa pháp trị của chúng ta đó nó chỉ tồn tại trên lý thuyết, trên thực tế thì nó có rất nhiều cái rào cản như tình trạng vừa nêu. Tôi cho rằng đó là khi mà ra quân để mà chiến tranh, tôi tạm dùng cái từ chiến tranh đi, để giành lại cái quyền của người đi bộ trên lòng lề đường, thì chúng ta cũng cần phải đề cao là cái ý thức là thực thi luật pháp của những người đại diện luật pháp. Và nếu những người đó mà không thực thi được tốt thì cũng phải phạt họ một cách nghiêm túc, thậm chí phạt còn nặng hơn những người hối lộ và đút lót, để cho những người thực thi luật pháp này trở nên rất là nghiêm minh. Khi họ nghiêm minh rồi đó thì tôi tin rằng đó là những cái quán những công ty lớn, rồi những cái tiệm lớn, những cái doanh nghiệp lớn á có muốn đút lọt hối lộ cũng không thể nào làm việc đó. Từ đó đó thì cái chính sách đó là phục hồi lại cái quyền tự do cho người đi bộ trên lòng lề đường mới có thể trở thành thành công một cách mỹ mãn, mà không sau một thời gian đâu cũng sẽ vào đấy.
Dạ vâng, thưa thầy, hiện nay thì quận nhất thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số quận khác ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi Hà Nội và Hải Phòng thì vẫn đang thực hiện cái chiến dịch là lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè, đặc biệt là dành lại cái vỉa hè dành cho người đi bộ ạ. Vâng, nhưng mà nó có tình trạng là ở một số địa phương thì ngay sau khi đoàn kiểm tra vừa đi khỏi thì lại tái diễn cái tình trạng là lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè tràn lan. Và không nói đâu xa, ở ngay quận trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh là quận nhất thôi ạ, thì một số tuyến đường ở trung tâm ở quanh khu chợ Bến Thành thì buổi tối là đã có dấu hiệu là bắt đầu lại một số những cái bàn ghế của những cái quán cà phê và khách sạn rất lớn tràn ra một phần vỉa hè rồi ạ. Và chính vì thế có ý kiến cho rằng là nếu không làm một quyết liệt, không làm khéo thì sẽ thành đánh trống bỏ rùi ạ. Vậy thưa thầy là vậy thì có thể là giải quyết được căn cơ cái vấn đề này thì theo thầy là cần phải làm như thế nào ạ?
Thì đây là cái tình huống á mà cơ quan chức năng người ta đã làm hết mình trong những cái quy định thuộc về giờ hành chánh, hoặc là trong những cái chiến dịch ngoài giờ hành chánh. Nhưng mà tiểu thương và những người cố tình vi phạm chiếm lấn lòng lề đường, người ta thông minh hơn. Ta biết rằng là 24/24 các cơ quan chức năng không thể nào có mặt ở những cái nơi bị chiếm lòng lề đường. Như vậy người ta đoán được cái thời điểm nào là chiến dịch được thực hiện thì dẹp tốt, phù hợp với lòng lề đường đã được quy định. Còn ngoài cái thời điểm đó ra, khi mà các cơ quan chức năng không có đến kiểm tra đó, thì họ tiếp tục là lấn chiếm lòng lề đường. Thì cái này nó cũng rất tội nghiệp cho các cơ quan chức năng. Và các cơ quan chức năng nó dù có là ba đầu sáu tay, mỗi một người có thể là làm thêm với là ca đêm đi nữa cũng chưa chắc để mà vãn hồi lại cái trật tự đô thị về lòng lề đường. Nếu không có sự hợp tác một cách triệt để của những tiểu thương, những công ty, nói chung là những con người đã từng là vô tình hoặc cố ý sử dụng lòng lề đường một cách là không phù hợp với luật pháp. Cho nên để giải quyết vấn đề này căn cơ đó, thì tôi cho rằng nó cần có một số điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Thứ nhất, cơ quan chức năng phải có hệ thống giám sát và quy định không có cái thời gian kiểm tra cố định. Ví dụ một ngày có thể là có 3-4 đợt kiểm tra, hoặc một tuần nó phải có nhiều đợt kiểm tra, nhưng mà cái giờ giấc kiểm tra không được thông báo trước. Thì lúc đó đó, các cơ hội mà lấn chiếm lòng lề đường sẽ không biết lúc nào mình sẽ bị phát hiện, sẽ bị phạt. Cho nên đó, họ không dám làm vi phạm những gì mà luật pháp không cho phép. Và điều này tăng cường cái sự giám sát và kiểm tra với một cái tần số càng nhiều chừng nào đó, thì độ thực thi luật pháp sẽ được thực hiện nghiêm minh chừng đó. Cái này nó thuộc về cái quản lý của cơ quan nhà nước thôi. Nếu không có vấn đề đó, tôi cho rằng đó, dù không có đánh chốc bôi rồi thì đỡ nó vẫn không hiệu quả, vì ý thức người dân trong tình huống này là không có cao. Điều hai, khi phát hiện được những hộ nào hoặc cá nhân nào cố tình lấn chiếm lòng lề đường, thì lần thứ nhất chúng ta cũng phải phạt rất mạnh, lần thứ hai có thể mạnh hơn nữa, lần thứ ba là rút luôn cái môn bài buôn bán. Thì có những hình thức phạt nặng như thế đó, thì cái người dân mà vi phạm chiếm lòng lề đường, người ta sẽ so sánh đặt lên bàn cân đi. Đó. Mở ra tiêm lòng lề đường 1,5 m về chiều rộng, chiều dài 10 m chẳng hạn đi, thì đó lợi ích về kinh tế thu được ở trong một tháng đó, chẳng hạn nó là 5 triệu đồng, để tăng lên theo cái lợi ích là thu nhập. Nhưng mà khi bị phát hiện một lần thôi, có thể bị phạt là gấp 10 lần như thế, thì là 50 triệu đồng. Thì như vậy đó, là việc mà lấn chiếm lòng lề đường để mở ra thêm cái lợi ích về kinh tế có thật sự là lợi ích hay không? Chắc chắn là không rồi. Bị lỗ đến 10 lần như thế thì người ta đâu có đi làm gì. Còn lần này các khu hình phạt của chúng ta nó quá nhẹ đi, từ đó người dân sẵn sàng làm, bị phát hiện phạt thì đóng phạt, thế thôi. Rồi cái phạt đó nó không đáng kể so với cái lợi tức mà họ thu nhập được, thì không làm cái việc mà phạm pháp mới là chuyện lạ. Thì chúng thấy là về phương diện này đó, ở Hoa Kỳ, các nước châu Âu, tại sao đó là ở đến cái ngã tư đường, dù không có một cảnh sát giao thông nào, thậm chí cũng có nhiều con đường cũng chẳng có cái máy quay phim gì hết, máy camera quan sát gì hết, nhưng mà ta vẫn gọi là chờ khi đèn đỏ đến, vì ta nghĩ rằng là khi bị phạt á, mua tiền bảo hiểm khó khăn hơn, tiền bảo hiểm phải trả cao hơn, thì cũng xin việc làm khó khăn hơn, là vô cái sổ đen đó là gặp cái gì cũng trở ngại, đóng tiền nhiều hơn. Từ đó ta thấy là nó bất lợi quá, thôi thà là mình chậm thêm một vài giây để mà mình hưởng được cái sự an lạc và không có lo lắng về sau này, không đưa vào sổ bị đen về sau này. Thì cũng tương tự như thế, đến lần thứ ba mà bị vi phạm thì có thể là rút cái môn bài, mà để đăng ký lại môn bài đó, nó trải qua rất là nhiều cái khó khăn, ít nhất phải mất là nửa tháng hay là 10 ngày mới có được cái môn bài. Và trong 10 ngày đó là biết bao nhiêu tổn thất về kinh tế được đặt ra rồi. Thì lúc đó đó người dân sẽ thấy rằng là vi phạm lòng lề đường để làm gì, đang khi đó là cái không gian mình nhỏ hơn một chút xíu mà được an toàn hơn, lợi ích một chút xíu mà mình cũng không phải lo lắng gì, căng thẳng gì, sợ hãi ai, vì mình làm đúng đường chính chính thì mình không có sợ ai hết đó. Thì bằng cách đó đó thì nhà nước cũng khỏe mà người dân cũng khỏe, vì cái khu vực nó cao thì tự động người dân người ta không có cố tình để vi phạm luật pháp nữa. Như vậy cái cách thức chế tài càng nặng càng gắt chừng nào đó thì nó dẫn đến cái sự thực thi luật pháp cao chừng đó. Lúc đó là có muốn hối lộ hay là đánh chống bỏ dùi cũng không thể nào thực hiện được. Điều thứ ba, phải có một cái cơ chế phạt thật là nặng, thậm chí có thể là đình chỉ công tác hay là đình chỉ việc đối với những là nhân sự được nhà nước giao cái trách nhiệm đi giám sát và phạt những vấn đề này mà nhũng nhiễu nhận hối lộ. Rồi khi mà mình phạt nặng những con người như thế, khi có những bằng chứng, thì lúc đó đó người là hối lộ cũng không dám hối lộ nữa, và cái người đi làm cái công việc đó dầu có được hối lộ nhũng nhiễu thì được cũng không dám nhận. Thì bằng cách này đó thì cái việc thực thi đó mới thật sự là cao. Còn cho rằng đó là lãnh đạo của quận, thậm chí là của thành phố, hay là thậm chí là của toàn quốc đi xuống điều hành trực tiếp thì người ta sợ, ta làm trong cái giai đoạn đó thôi. Nhưng mà lãnh đạo cũng đâu có thể có thời gian trọn là 24 giờ trên một ngày, rồi 30 ngày trên một tháng, 365 ngày trên một năm để mà giám sát hết, điều động hết, trực tiếp hết. thì từ đó nó cũng dẫn đến những cái tình trạng nhũng nhiễu thôi. Thì cho rằng ít nhất đây là ba bước cần phải được thực hiện một cách là đồng bộ với nhau để hạn chế một cách tối đa cái tình trạng đánh chống bỏ dùi như là một chiến dịch, như một phong trào để lấy điểm, để lấy tiếng thôi, và nó có thể giải quyết dứt điểm được vấn đề một cách lâu dài hơn.
Dạ vâng, thưa thầy, là trong có nhiều cái biện pháp để như là biện pháp là tái lập lại cái trật tự lòng vỉa đường vỉa hè ở trước hết là ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì cũng có dường như là cũng nằm trong cái kế hoạch, cái mong muốn của lãnh đạo quận nhất cũng như là thành phố Hồ Chí Minh để biến quận nhất trở thành một Singapore thu nhỏ. Và trong một clip mà báo Tuổi Trẻ quay khi ông Đoàn Ngọc Hải đi cùng đoàn kiểm tra liên ngành xuống lấy lại, giành lại cái vỉa hè cho người đi bộ ấy, thì ông Hải có nói rằng là như thế này thì làm sao trở thành Singapore được. Vâng, và cái việc làm lại, lấy lại cái vỉa hè về lòng lề đường đó để đường thông hè thoáng đó thì cũng là một cách để học tập những cái về cái giao thông rồi những cái đường thông hè thoáng của đảo quốc Singapore. Và nhưng mà rõ ràng là cái việc để tiểu thương có thể chấp hành và trả lại cái vỉa hè đấy thì cũng là không phải là việc dễ dàng. Mặc dù là con được biết là quận nhất đã có kế hoạch, quận nhất và thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch là sẽ tập trung một khu bán hàng rong rồi bán hàng trên vỉa hè dành cho, đặc biệt là dành cho du khách ở khu vực bến Bạch Đằng. Vậy thì theo thầy là về cái lâu dài ấy, để có thể biến quận nhất trở thành một Singapore thu nhỏ như là cái mong ước của lãnh đạo quận nhất và thành phố ấy, thì cái cách làm vừa rồi thì liệu có hiệu quả không ạ?
Trước nhất á, tôi cho rằng cái nguyện ước biến quận nhất thành là Singapore thu nhỏ là rất đáng được trân trọng. Cái khả năng để thực hiện nó không phải là khó nếu toàn bộ lãnh đạo của quận quyết tâm, và thành phố Hồ Chí Minh phải có cái cơ chế đặc biệt để lãnh đạo thành quận nhất có thể biến ước mơ đó trở thành một hiện thực. Tôi lại càng thích lệ, ngoài việc là xem quận nhất là một Singapore thu nhỏ thì tại sao chúng ta không mơ và tin tưởng rằng là thành phố Hồ Chí Minh là một Singapore lớn? Tại sao phải là thu nhỏ của nước khác mà không phải là một cái lớn của một cái mô hình là đã được tôi gọi là chuẩn hóa ở cấp gọi là khu vực hay là cấp của châu Á? Do đó chúng ta cần phải bỏ đi cái mặc cảm từ cái dân tộc để có thể dương mình ra thế giới. Những gì mà các quốc gia xung quanh làm được chúng ta cũng phải nêu quyết tâm là làm được. Vấn đề là phải có cái lộ trình thực hiện trong vòng 10 năm, 20 năm, 30 năm. Thì tôi tin chắc rằng là các ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực. Cái tức là chúng ta đó hiện nay thì tôi cho rằng là nó vẫn chưa có thể đạt được dù chỉ là một cái Singapore thu nhỏ. Vì Singapore người ta có quy hoạch đô thị từ cái lúc mà lập quốc. Quy hoạch đô thị là cái giải quyết được vấn đề một cách lâu dài nhất. Ở đây chúng ta mới làm một cái vấn đề rất nhỏ thôi, lòng lề đường cho người đi bộ. Thậm chí là chúng ta còn thua nước Đức, Hà Lan là cái lề đường cho người đi xe đạp. Chúng ta còn chưa có cái đó mà. Rồi là mới có những làn xe cho xe Honda, xe bốn bánh, vân vân. Ít nhất là chúng ta cần phải làm thế nào để có một cái quy hoạch đô thị thật là bài bản, đường thông thoáng. Nó chỉ là một cái yếu tố thôi, phải là đường rộng lớn. Trung Quốc thì tôi nhớ là cách đây 25 năm đó, khi mà họ chủ trương cải cách đó, họ đưa ra có bốn chữ thôi: lộ thông, tài thông. Đó, giao thông á, mà được thông thoáng thì tài chính á, của đất nước được phát triển. Và bằng cái chủ trương đó đó, mỗi một cái chiều ở tại Trung Quốc, tại những con đường liên tỉnh thường là có bốn làn xe. Như vậy đó thì giờ có muốn chiếm lòng lề đường cũng không cần phải chiếm đâu, vì xe nó quá tốt, nó quá rộng. Lòng lề đường ta có một cái lòng rất là rộng để cho cái người đi bộ. Và cái khu buôn bán á, thì ta có một cái khu vực riêng, khu dân cư có khu vực riêng. Rồi khu công viên là phải xanh thoáng mát, rồi phải có hệ thống metro, rồi hệ thống xe lửa, rồi hệ thống là xe tram như là Hà Nội trong thời kỳ Pháp thuộc. Tức là phải có đủ các loại phương tiện giao thông. Thì lúc đó đó là cái việc tắc nghẽn ở trên các con đường giao thông là giảm thiểu một cách tối đa. Và là khi mà mình đã đưa cái khu dân cư ra một cái khu độc lập, khu buôn bán ra một cái khu độc lập, thì lúc đó cái việc mà lấn chiếm lòng lề đường của người đi bộ chắc chắn là nó sẽ không còn nữa thôi. Thì lúc đó chúng ta mới có thể biến là Sài Gòn trở thành một Singapore, rồi quận nhất trở thành một Singapore thu nhỏ. Còn chỉ nghĩ đến cái việc mà chiếm lại lòng lề đường cho người đi bộ không mà mong trở thành siêu bo, thì tôi cho là cái mơ ước đó sẽ khó có thể trở thành một hiện thực. Cho nên cái giải pháp đó nó chỉ là một vấn đề rất cần thiết để tạo nền tảng cho những vấn đề lớn hơn nữa mà chúng ta cần phải đặt ra. Cho nên đó, về lâu về dài đó, tôi nghĩ rằng là chính Việt Nam cần phải nghĩ đến cái việc là quy hoạch đô thị, mà đô thị phải chia làm hai loại: đô thị cũ và đô thị mới. Chẳng hạn Phú Mỹ Hưng là đô thị mới, thành phố Bình Dương mới là đô thị mới. Thì trong đô thị mới là cái quy hoạch từ ban đầu nó đã có hết rồi, khu dân cư, rồi khu buôn bán, khu công nghiệp, khu tâm linh tôn giáo, rồi khu công viên, khu giải trí, tất cả nó đều được quy hoạch hết, vân vân. Thì lúc đó là không có vấn đề là lấn chiếm nữa. Còn ở đây đó, chúng ta nói là nói đến cái khu đô thị cũ thôi, mà trên đất nước Việt Nam chúng ta là trên 95% nó thuộc về đô thị cũ. Có những đô thị nó đến hàng trăm năm, có những nơi nó có đến hàng ngàn năm. Bây giờ mà nếu mà mình không có giải quyết đó là tìm những cái cách để mà có đường điện ngầm ở dưới lòng đất, rồi là đường cao tốc ở trên không, rồi những cái cầu vượt cấp 1, cấp 2, cấp 3 trên vùng những cái ngã 4, ngã 5, ngã 6, thì tôi tin chắc rằng là cái tình trạng chiếm lòng lề đường nó vẫn diễn ra ở dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác thôi, chứ không thể nào giải quyết một cách dứt điểm được. Một vấn đề nữa mà chúng ta cũng cần lưu tâm đó, là hiện nay đó chúng ta mới nghĩ đến cái việc là buôn bán chiếm lòng lề đường thôi. Thực ra cái việc mà đậu xe chiếm lòng lề đường ở Việt Nam nó còn nghiêm trọng hơn là các tiểu thương buôn bán nữa. Chúng ta có thấy là các cái tiểu thương này ở trước gian hàng của họ nó là gì? Khoảng chừng 2 mét vuông hay là 2,5 mét vuông của chiều rộng, chiều dài bằng với cái chiều dài của gian hàng họ, thì toàn là xe không. Thì như vậy dù không có người bán hàng chiếm lòng lề đường, thì việc mà để xe ở trên các cái con đường đi bộ đó cũng không thể nào giúp cho người đi bộ được đi bộ một cách thông thoáng được. Ngay trong những cái clip mà tôi thấy HTV thực hiện có phỏng vấn ông Hải đó, thì tôi thấy toàn bộ sau lưng của những cuộc phỏng vấn đó là xe Honda đậu đầy trên lòng lề đường, thì làm sao mà giải quyết được. Cho nên cũng đã đến lúc mà chúng ta cần phải quy hoạch lại giao thông của đô thị, chẳng hạn như là Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Huế, rồi Vinh, vân vân, những thành phố lớn, thì cần phải quy hoạch cái hệ thống giao thông. Chúng ta cần phải tăng cường cái hệ thống giao thông đó là xe bus công cộng nhiều. Và về phương diện này đó, chúng ta nên học hỏi kinh nghiệm của Ấn Độ. Trên 1 tỷ người, đường phố của họ không lớn hơn chúng ta. Tại sao cái nạn mà kẹt giao thông của họ nó không gì chúng ta? Là bởi vì đó, họ có đến hàng ngàn tuyến xe buýt ở tại thủ đô Delhi. Và đó là cứ khoảng trung bình 5 đến 10 phút là có một chiếc xe trong cùng tiếng đó tới. Khách không phải chờ đợi lâu, và tiếng có thể đi đường rất là dài, không cần phải đi xuống chặng 1, chặng 2, chặng 3 như ở tại Việt Nam để đến được cái đích điểm mình đến. Thì từ đó đó, cái người tham gia giao thông đó, người ta không cần phải đi các phương tiện xe Honda nữa, để tránh đi cái nạn ô nhiễm, rồi làm giảm đi cái chất lượng không khí mà ở thành phố Sài Gòn và thành phố Hà Nội đang bị báo động đỏ. Thì tự động đó là các phương tiện mà đi xe Honda sẽ hết. Thì lúc đó là xe Honda chiếm lòng lề đường, bên cạnh những cái quán hàng rong chiếm lòng lề đường đó sẽ được giảm đi một cách tối đa. Thì tôi cho rằng là giải pháp này nó mới mang tính căn cơ và giải quyết được nhiều vấn đề lớn. Chứ bằng không á, sau một thời gian nếu không các quán hàng rong hay là các tiểu thương, thì đến lúc á là người chạy xe Honda chiếm lòng lề đường, và chính họ gây trở ngại cho họ, họ không còn lề đường để đi nữa. Và lúc đó đó thì vấn đề đó nó trở thành là một vấn đề khác nữa. Cho nên chúng ta giải quyết cái chuyện A rồi lại vấp phải cái chuyện B, giống như chính cho dưa lại gặp vỏ dừa. Do đó chúng ta phải lại đưa ra những quy định hạn chế tối đa việc sử dụng xe Honda ở tại thành phố lớn như là Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, vân vân. Đến lúc nào đó chúng ta cấm tuyệt đối không cho xe Honda lưu hành nữa, thì lúc đó đó là việc chiếm lòng lề đường sẽ mới có thể giải quyết được một cách dứt điểm, mà không thì rất là khó phản hồi.
Dạ vâng, nhân thầy nói đến cái việc là xe máy rồi xe ô tô đỗ đậu ở trên đường và lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè, thì cũng tại cái khu trung tâm thì cũng đều là những cái khu phố mà ngày xưa người Pháp họ quy hoạch. Dạ, và cái vỉa hè mà để có chiều rộng 5 mét là với những cái đại lộ thì rất hiếm, mà phần lớn là chỉ có chiều rộng 2-3 mét thôi. Thì bây giờ nếu như một cửa hàng họ mở hàng ra mà khách đến chỉ để khoảng tầm 5-7 cái xe máy, xe Honda là đã không có chỗ nữa rồi, mà nói chi đến những cái xe hơi nữa. Chính vì thế là ở Sài Gòn thì họ cũng đã có kế hoạch là xây những cái bãi đậu xe ngầm, nhưng mà 5-7 năm nay chưa triển khai được, và chưa biết là khi nào thì mới có những cái bãi đậu xe ngầm dành cho xe hơi cũng như là xe máy. Và có lẽ là quay lại câu chuyện như thầy nói là cần phải quy hoạch đô thị một cách bài bản và phải có cái sự phát triển của những cái phương tiện giao thông công cộng. Và hy vọng rằng là 1-2 năm tới thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có tàu điện ngầm rồi tàu điện trên cao, thì sẽ phận vào và cùng với những cái việc mà có thể là hạn chế những cái xe cá nhân bằng nhiều cái cách khác nhau, thì có thể là giảm bớt cái mật độ lưu thông của xe cộ trên đường. Thì đấy cũng là một trong những cái lý do mà lấn chiếm những cái vỉa hè dành cho người đi bộ. Bởi vì con nhớ cách đây ở Hà Nội mấy năm trước là khi mà để cái dành vỉa hè cho người đi bộ đấy, thì họ cho xe máy lại xuống lòng đường và lại cho một số những cái cơ quan của phường là trông coi cái bãi xe máy đó. Như vậy là nó rất buồn cười, tức là giống như thầy nói là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, nó không đi đâu cả mà nó sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Vâng thưa thầy, thì đó là những cái mà cái giải pháp căn cơ về lâu dài về cái quy hoạch đô thị. Nhưng mà trên cái vỉa hè đó thì vẫn có một cái bộ phận như thầy vừa nói là những cái dân nghèo của đô thị, họ kiếm sống bằng bán hàng rong hoặc là những cái quầy hàng rất là nhỏ bé nhưng mà có thể nuôi sống gia đình, và thậm chí là cũng có nhiều người đã nuôi sống con cái và cho con cái một cái cuộc sống khá hơn bằng cách là cái cơ hội vào kiếm việc làm để vào đại học. Vậy thì với những cái người nghèo như thế, người nghèo đô thị như thế mà họ kiếm sống ở trên vỉa hè như thế, thì theo thầy là liệu rằng chính quyền và xã hội có cái cách nào để vừa có đảm bảo cái lợi ích cho họ, cho họ kiếm sống, nhưng đồng thời cũng vừa đảm bảo tái lập lại cái trật tự đô thị và đảm bảo mỹ quan đô thị hay không ạ? Như cái cách mà thầy vừa nói là Thái Lan hoặc Ấn Độ đã giải quyết.
Tôi cho rằng vấn đề anh đưa ra là vấn đề rất là lớn. Để giải quyết vấn đề lớn ở một thứ hai nêu đó, thì trước nhất tôi xin chia sẻ về những cái bãi xe công cộng. Chúng ta đã bàn quá nhiều nhưng mà chúng ta thực thi quá ít thôi. Cho đến bây giờ tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta chưa có một cái bãi đổ xe công cộng cho những người là lái xe 4 bánh ở cái quy mô lớn, đó là nó có nhiều tầng, thậm chí là từng hầm và ở trên cao. Hà Lan tôi có dịp đi 3 lần thì tôi thấy rằng là đất nước này đó người ta rất là chuộng là sử dụng xe đạp, cho nên đó là cái bãi xe công cộng cho xe đạp đó, nó cao đến 9 tầng ở tại thủ đô của nước này. Như vậy thì cái người mà đi xe đạp đó, người ta sẽ đậu xe ở cái nơi công cộng, mà thường nơi công cộng nó có những cái chỗ được quy định, thì nó có những cái song sắt để người ta khóa xe lại, thì do đó được là chỗ được xem là cho phép. Còn những chỗ nào không có những cái song sắt để mà khóa xe lại, có nghĩa là họ buộc phải gỡ xe ở nơi công cộng thôi. Thì tôi thấy là người dân Hà Lan họ làm rất tốt về vấn đề này. Thì tại sao chúng ta không tham khảo cái mô hình tương tự như thế để làm ở Việt Nam? Thì ở Mỹ cái kinh doanh về bãi xe đó là một trong những kinh doanh ta hái ra tiền, và ta tính tiền á để gỡ xe bằng giờ chứ không phải là tính một ngày nữa. Có thể là gỡ 24 giờ đồng hồ rồi thì cái tiền đó nó được giảm đi bao nhiêu phần trăm, rồi gỡ mấy tiếng thì bao nhiêu phần trăm, nó có cái quy định rất là cụ thể. Và nhiều nhà đầu tư á, người ta chỉ đầu tư là dưới tầng hầm ở dưới đất á, là có thể là 4-5 tầng, trên cao có thể là 50 tầng nữa, vì cái không gian đó là phục vụ cho việc để xe thôi. Thì Việt Nam chúng ta đó, mỗi một quận nên có những bãi đổ xe như thế. Riêng ở quận nhất nơi mà toàn bộ cái đầu não kinh tế tài chính của Sài Gòn hoạt động rất là nhộn nhịp 24/24 đó, thì cần phải có ít nhất là 2-3 cái bãi ở những cái vị trí khác nhau, ở những cái phường xã khác nhau, để từ đó đó là cái việc mà tắc nghẽn giao thông hay là đậu xe ở lòng lề đường nó không có xảy ra nữa. Ngoài ra đó tôi đề nghị cũng nên bắt chước những nước phương Tây tiên tiến, là quy định những loại xe hơi được đậu ở những con đường nào và những con đường nào không được đậu. Làng nào được đậu thì quy định rõ là thời gian được đậu là bao nhiêu. Có những nơi ta quy định sáng là từ 6 giờ cho đến 5 giờ chiều, nhưng mà tối là không được đậu. Có nơi chỉ được đậu bữa tối mà không đậu được đậu ban ngày. Nó tùy theo cái mật độ giao thông được diễn ra trên cái khu vực đó và khu vực lân cận mà ta có những quy định. và tiền á, người ta quy định là bao nhiêu tiếng thì phải đóng bao nhiêu tiền. Nó có những cái máy gọi là đóng tiền tự động mà người tham gia đầu xe đó người ta phải tôn trọng thôi, để ta không có lấn chiếm lâu dài. Mà quá cái giờ đó thì có bộ phận đi giám sát, người ta sẽ phạt bằng những cái tờ giấy phạt để gỡ về, để bắt buộc cái người gọi là cố tình đậu lâu ở trên lòng lề đường ở những khu vực được cho phép sẽ không phải tái phạm thêm một lần nữa ở trong tương lai. Thì những vấn đề này đó thì chúng ta thấy là vấn đề mà quy hoạch đô thị cần phải quy hoạch bãi đậu xe. Nếu chúng ta bỏ qua cái việc quy hoạch đậu xe thì chúng ta có chính sách cỡ nào đi nữa nó vẫn dẫn đến cái tình trạng là chiếm lòng lề đường bởi người buôn bán hoặc là bởi các cái phương tiện giao thông xe hai bánh hoặc là xe bốn bánh. Xe bốn bánh không còn là chiếm lòng lề đường nữa mà thậm chí là chiếm luôn ở chơi cái con đường chính, ở những làn xe chính. Chuyện đó đã từng xảy ra quá nhiều ở tại các đường phố Việt Nam mà báo chí ít đề cập đến. Vấn đề đó nó còn nghiêm trọng hơn cả lòng lề đường. Lòng lề đường cho người đi bộ, nhưng mà ở những cái làn đường chính mà bây giờ xe đậu cố định luôn thì làm sao các phương tiện khác là giao thông được? Từ đó nó dẫn đến tắc nghẽn giao thông, mà tắc nghẽn giao thông thì làm tổn hại nền kinh tế Việt Nam vốn đang rất năng động và phát triển một cách là không ngừng nghỉ. Cho nên tôi nghĩ rằng là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cần trở nên là một cái điểm gương mẫu về vấn đề này, điểm mẫu về vấn đề này, tạo ra nhiều cái khu đổ xe tập thể với cái giá là chấp nhận được, để các phương tiện giao thông trong đó có xe đạp, xe Honda, xe bốn bánh nói chung có chỗ để đậu. Bây giờ mình cấm ta không được đậu ở trên các cái lề đường, ở các cái lòng đường mà mình không có cái chỗ để cho người ta đậu một cách là hợp pháp thì cái cấm đó là trở nên vô nghĩa. Cũng giống như mình cấm là không được phóng uế ở nơi công cộng, nhưng mà ở nơi công cộng đó không có những nhà vệ sinh công cộng thì ta mất đi quá, chẳng lẽ ta nín thì sao được? Bắt buộc người ta phải đi thôi.
Và có thì chỉ đến khoảng 7-8 giờ tối đóng cửa
thôi. 7-8 giờ tối thôi, như vậy là không hiệu quả. Cho nên là cấm người ta hút thuốc thì phải cho người ta kẹo ngậm để cai thuốc. Thì tương tự, để giữ lại cái mỹ quan đô thị và vãn hồi lại cái quyền của người đi bộ trên lòng lề đường, chúng ta phải có thêm những bãi đậu xe đạt tiêu chuẩn cao. Có thể là nhiều tầng ở dưới lòng đất và nhiều tầng ở trên trời, để giải quyết cái nạn là kẹt tắc nghẽn bởi sự đậu của các loại xe. Vấn đề thứ hai là đối với các tiểu thương và những người bán hàng rong thì tôi rất là có cái thông cảm lớn. Vì thực ra là mẹ tôi đó sống nghề bán hàng rong là trên 40 năm. Cái khó khăn mà của người bán hàng rong là gì? Dễ bị đuổi. Ngay cả chủ nhà ở trên những cái con đường mà nó có lề đường đó cũng đuổi. Rồi cái người mà phụ trách về đô thị cũng đuổi. Rồi những người đó là làm về chợ búa, quản lý về chợ búa cũng đuổi. Và nếu mà không có những cái chung chi đó, đó thì rất khó có thể là tồn tại được. Như vậy là cái đời sống kinh tế của họ lệ thuộc vào gánh hàng rong đó rất khó được đảm bảo. Làm sao xóa được cái nghèo? Việt Nam khi mà mọi người dân không xóa được cái nghèo thì đất nước không thể trở thành là đất nước phát triển được. Do đó muốn phát triển đất nước phải giải quyết cái nghèo của người dân. Cho nên để giải quyết cái nghèo của người dân đó thì tôi cho rằng đó là chúng ta cần phải tính ra một cái bài toán gồm có hai vế. Vế thứ nhất, làm thế nào để phát triển một văn minh đô thị? Mà chủ trương của Sài Gòn là gì? Văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Nghĩa tình là cái vế thứ ba, mặc dù được đặt cái vế thứ ba nhưng tôi cho rất là quan trọng. Chúng ta chỉ nghĩ đến cái văn minh và hiện đại, nhưng mà không có cái nghĩa tình đó, không có chăm sóc đến cái đời sống khéo có của người dân thì cái hiện đại này không thể nào thành tựu được. Và không có hiện đại thì không thể tạo ra văn minh được. Cho nên là ba giá trị này là cốt lõi, mang tính hỗ trợ cho nhau và phải giải quyết một cách đồng bộ, chứ không thể bắt hiện đại và văn minh mà đang khi cái nghĩa tình đó, đối với người dân chúng ta không thực hiện. Như vậy để thực hiện cái nghĩa tình đối với người dân, tôi cho rằng trước nhất đó, là chính quyền đó cần phải đó là quan tâm về vấn đề an sinh xã hội. An sinh xã hội của nước Việt Nam thì không thể là so bằng với các nước tiên tiến thế giới. Ở thế giới này đó, trên thế giới nhiều nước người ta gì học từ lớp 12 trở xuống là miễn phí 100%. Việt Nam chúng ta đó xem đó là bao cấp và người dân phải gánh chịu. Mọi cái dịch vụ á, Việt Nam phải trả giá cao hơn là người Mỹ. Ngay cả dịch vụ xăng, dịch vụ điện thoại, dịch vụ internet, rồi máy móc hiện đại, chúng ta phải trả cao, có khi là 10%, có khi là 100%, có khi là 200% so với những quốc gia tiên tiến về kinh tế như là Hoa Kỳ. Như vậy là người dân Việt Nam đó đã gánh ở trên đôi vai của họ một cái giá tiền dịch vụ quá cao và cái tiền lương của họ thì quá thấp. Do nên đó là bản chất của hèo nó đeo bám họ có thể là thêm vài thập niên nữa nếu như đất nước Việt Nam mình không có những cái thay đổi mang tính căn cơ. Do đó tôi nghĩ rằng là cần phải có những chính sách giảm nghèo mang tính bền vững chứ không phải là giảm nghèo phong trào. Để giảm nghèo bền vững thì chúng ta phải phát triển kinh tế một cách đồng bộ theo hướng là hiện đại hóa thôi. Đồng thời chúng ta cũng cần phải miễn giảm thuế cho những hộ nghèo, cho những tiểu thương nghèo. Khi mà họ đang nỗ lực từ bỏ cái nghề hàng rong của họ để hòa nhập với một cái nền kinh tế mang tính hiện đại, mang tính tập đoàn, thì lúc đó chúng ta phải miễn giảm thuế cho họ để họ thấy được là có những miễn giảm thuế khi mà họ nỗ lực cho một cái ngành nghề mới ở một phạm vi lớn hơn, thì lúc đó họ thấy là được khích lệ tinh thần, được khích lệ bằng cái chủ trương cụ thể đó, thì lúc đó đó họ mới có thể là tham gia để mà từ bỏ các cái nghề hàng rong mà họ đã gắn bó đến vài chục năm, không phải dễ dàng mà bỏ được. Cái đến đó chúng ta cũng cần phải là giúp cho họ đó là học nghề miễn phí, nghề đó phù hợp với giới tính và tuổi tác, để khi mà bỏ cái nghề hàng rong này đó tham gia một cái học nghề mới trong vòng là vài tháng sau, họ có thể có được ít nhất là 80% cái lợi tức tài chính so với cái nghề hàng rong cũ mà họ tham gia. Thì như vậy là họ có thể là bị thiệt thòi đi 20%, nhưng mà vì cái lợi ích của quốc gia nó lớn hơn lợi ích của cá nhân và gia đình họ, cho nên họ sẵn sàng hoan hỷ để mà hòa nhập theo. Còn giờ mình kêu gọi người dân nhưng mà mình không có những phương pháp hỗ trợ, tôi tin chắc rằng là khó ai có thể làm được nếu không có lòng yêu nước lớn. Thậm chí lòng yêu nước lớn đó cũng khó có thể tồn tại một cách lâu dài. Kế tiếp là khi mà đào tạo hướng nghiệp phù hợp với giới tính và tuổi tác, chúng ta cũng phải hỗ trợ cái kinh phí đi lại cho những hộ quá nghèo hoặc là những hộ cận nghèo, vì họ không có đủ tiền, bắt họ phải bỏ một cái khoản tiền ra đi mỗi ngày để học cái việc đó, chắc chắn họ không ai muốn làm, dù có được khích lệ họ cũng không tham gia. Cho nên chúng ta phải có hỗ trợ dùng cái ngân sách của nhà nước và vận động thêm các cái doanh nghiệp thành công, vận động các cái tổ chức hội đoàn để làm cái công việc đó, thì tôi tin rằng là sẽ có cái hưởng ứng nếu có cái truyền thông thật là lớn trên toàn quốc qua các phương tiện báo đài và TV, thì lúc đó cái hưởng ứng của đất nước Việt Nam về phương diện nghĩa tình tin rằng là có thể là thành tựu một cách mỹ mãn. Ngoài ra đó thì chúng ta cũng nên đó là sau khi đào tạo hướng nghiệp rồi đó thì cũng tạo ra một cái sàn đó là tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ nghề nghiệp để giúp cho những người có năng khiếu về cái việc A thì được đó là tiếp nhận hay là ít nhất là tiếp cận với những cái công ty và tổ chức của cái nghề A đó để được tiếp nhận. Thì bằng cách này thì người ta thấy rằng là chính quyền đó quan tâm rất là sâu sắc đến cái đời sống và cái khó khăn của họ, cho nên họ cảm động. Và trong cái quá trình từ bỏ cái việc mà bán hàng rong từ tiểu thương để mà hòa nhập với là cái nền thương mại hiện đại hóa đó, thì họ cảm thấy là họ không làm một mình, họ đang làm với cả nhà nước, làm với tất cả những cái tổ chức lớn, và họ cố gắng là hy sinh các người là cá nhân đó để mà hòa nhập với cái xu thế chung này. Thì tôi tin chắc rằng là trong vòng 2 thập niên, nhiều nhất là 3 thập niên thôi, với cái nỗ lực tập thể đó thì Việt Nam sẽ không còn cái tình trạng tiểu thương nữa, mà trở thành là một cái nền là kinh tế lớn ở trong khu vực. Rồi sau đó thêm vài thập niên nữa, chúng ta có thể trở thành là nền kinh tế lớn của thế giới bằng cái tính năng động, đa năng và sáng tạo của người Việt Nam. Rồi còn nếu không làm như thế đó thì rất khó có thể giải quyết được vấn đề đó một cách dứt điểm và căn cơ.
Vâng, thưa thầy, như vậy là cái việc mà lập lại trật tự lòng lề đường về hè nó chỉ là một câu chuyện bắt đầu của cái việc là xây dựng một nếp sống văn minh đô thị, một nếp sống văn minh đô thị mà dường như trước đây ở những cái đô thị thì người Việt Nam có một số những cái thành phần, một số những cái nhóm người trong xã hội ở Việt Nam thì họ đã từng có những cái nếp sống văn minh đô thị và nghĩa tình như thế. Và hy vọng rằng là với những cái đề xuất mà thầy vừa đưa ra thì đấy là những cái vấn đề lâu dài mà chắc chắn là nếu mà áp dụng thì chắc chắn nó sẽ đem lại lợi ích rất lớn, không chỉ cho những cái người bán hàng rong hay những tiểu thương mà cho cả nhà nước và nền kinh tế nữa, bởi vì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề cân bằng lợi ích giữa các bên, là nhà nước cũng sẽ vừa thu được thuế và nền kinh tế sẽ vừa phát triển, và đồng thời cũng đảm bảo cái đời sống cho những cái tiểu thương và người bán hàng rong. Và để chốt lại cái buổi trò chuyện với thầy ngày hôm nay về vấn đề là văn hóa là người đường ở đô thị ở Việt Nam ấy, thì con vẫn muốn hỏi một ý là vậy nhưng mà trong cái vấn đề trước mắt hiện nay ấy, đấy là những cái điều thầy nói là căn cơ về lâu dài, và chắc chắn nó cần một cái lộ trình và rất nhiều những kế hoạch. Nhưng mà để giải quyết được cái vấn đề về lập lại cái trật tự lòng lề đường về về hè hiện nay, thì có một cái ý kiến của một nhà nghiên cứu lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh cho rằng là cần phải nhìn nhận cái vấn đề là kinh doanh ở lòng lề đường, ngoài những người bán hàng rong thì cả những cái tiểu thương hiện nay, rồi cái việc đỗ xe các thứ hiện nay, thì cần phải coi cái việc kinh doanh đấy đó là một cái thực tế. Và thay vì dẹp nó đi thì nhà nước làm sao phải có một cách quản lý để vừa cho người đi bộ vẫn có cái lối đi, nhưng mà đồng thời vẫn đảm bảo cái việc kinh doanh, bởi vì của những cái tiểu thương đấy, của những cái bán hàng rong, bởi vì vừa đảm bảo đời sống cho họ nhưng đồng thời là cũng thu, đấy là một cái thu hút rất đông khách du lịch, đặc biệt ở các khu trung tâm mà như thầy vừa nói, thì các nước trong khu vực như là vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc này, rồi Thái Lan này, thì họ vẫn có những cái quy hoạch trên đường phố như thế dành cho những tiểu thương, những người bán hàng rong. Thì liệu chăng là trước mắt thì cần phải có quay lại câu chuyện như thế thưa thầy?
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm mà anh nêu ra, đó là việc bán hàng rong đó, nó như là cái văn hóa chợ búa ở nhiều quốc gia lớn người ta vẫn còn giữ. Chẳng có lý do gì Việt Nam là đang trong cái nước phát triển mà lại bị hủy bỏ, mà phần lớn đời sống dân cư của người Việt Nam là lệ thuộc vào cái kinh tế hàng rong này, cho nên bỏ nó là không thể thích hợp rồi. Vấn đề còn lại là chúng ta quy hoạch thôi. Thì chúng ta có thể là tham khảo các mô hình của những nước tiên tiến, chẳng hạn như nước Đức đi, nền khoa học kỹ thuật đó là thuộc là đỉnh cao của thế giới. Bây giờ họ vẫn còn có thứ sáu hoặc thứ bảy, đó là chợ trời. Tôi đã từng đến nhiều cái phiên chợ trời ở tại Đức, trong ba lần mà tôi có mặt ở tại châu Âu, và tôi cảm thấy là gì, cái chợ trời đó là một cái sinh vật văn hóa rất đặc thù mà các nước châu Âu khác chưa chắc là có được như là Đức. Và mặc dù là các sản phẩm bán ở tại những cái chợ trời đó, nó chỉ có nhiêu, một euro, 2 euro, 3 euro, người ta vẫn có thể giao dịch bình thường. Nó rất là hay, rất là nhộn nhịp, và nó thu hút du khách đến như là một cái sự trải nghiệm văn hóa ở cái nơi tiên tiến mà ở quốc gia mình không có. Cho nên là tương tự, Việt Nam mình cũng cần quy hoạch đô thị lại, vừa là cái vấn đề trước mắt mà cũng vừa là vấn đề lâu dài. Giải quyết trước mắt một cách có căn cơ thì cũng là giải quyết một cách là bền vững mà mang tính lâu dài. Thì trước nhất là theo tôi đó, là Việt Nam cần phải tái quy hoạch lại đô thị. Chúng ta cần phải phân định rõ đâu là khu dân cư, đâu là khu chợ búa, đâu là khu công nghiệp, đâu là khu giải trí vui chơi. Và Sài Gòn cũng như là nhiều thành phố lớn của Việt Nam, chúng ta thiếu quá nhiều cái quy hoạch như thế. Chúng ta cũng thiếu các mảng cây xanh nếu so Việt Nam với thành phố Delhi của Ấn Độ, hay là nhiều cái thành phố của Nhật Bản, thì lượng cây xanh của chúng ta là quá khiêm tốn đi, công viên của chúng ta là quá ít. Có những lúc mà chúng ta gần như là công viên còn muốn bị phá sạch nếu mà báo chí không nhập cuộc kịp thời, là không còn công viên nào trên đất thành phố Hồ Chí Minh. Thì đó là cái nhìn rất thiển cận, bởi vì công viên là buồng phổi sự sống của con người, và nó tạo ra sự cân bằng sinh thái, giảm đi cái hâm nóng toàn cầu. Xu thế thế giới đang kêu gọi chúng ta như thế. Cho nên là chúng ta cũng cần quy hoạch tăng cường thêm là nhiều công viên ở tại các thành phố. Và chúng ta cũng cần đó là tăng cường thêm các cái loại cây ở những con đường chưa có cây. Ngoài những con đường cũ thời kỳ Pháp thuộc để lại, các cây xanh rất là to, cây sà cừ, cây dầu. Các cái con đường phố mới chúng ta hầu như là trọc cây. Lượng cây, mật độ cây nó quá ít đi, nên so với quốc tế là chúng ta thua rất là xa. Chúng ta cần phải quy hoạch cái đó một cách bài bản. Đồng thời đó, chúng ta cũng cần phải nghiên cứu các cái mô hình phố đi bộ ở các quảng trường, ở những cái con đường quan trọng, chẳng hạn như chúng ta có phố đi bộ Nguyễn Huệ trong thời gian gần đây, hoặc là phố đi bộ ở Hà Nội gần với Hồ Tây. Nó không chỉ phục vụ cho những dịp lễ hội lớn, mà nó còn tạo ra một cái văn hóa du lịch mà khắp thế giới này đó, nó trở thành như cái cộng nghiệp mà không thể tách rời khỏi nó được. Như vậy đó, là ngoài cái phố đi bộ Nguyễn Huệ tại Sài Gòn, hay là cái phố đi bộ gần Hồ Tây ở Hà Nội, thì mỗi thành phố lớn chúng ta cũng cần phải có vài cái con phố đi bộ như thế, để tạo ra cái văn hóa du lịch lớn. Và cái đó nó thu hút du khách rất là đặc biệt. Chẳng hạn như là ở quận nhất chúng ta còn có cái phố Phạm Ngũ Lão, được gọi là phố Tây. Thì phố Tây đó chúng ta thấy là về đêm đó là xe cộ, mật độ nó giao thông rất là nhộn nhịp, rất là ồn náo và rất là ô nhiễm. Tại sao chúng ta không biến những cái khu phố Tây đó mỗi một ngày như vậy, báo chí cho biết là có trung bình là 1.000 du khách. Mà nếu mình biến khu phố đó là phố đi bộ sau 5 giờ chiều, giống như là những cái ngày mà chợ Hoa Nguyễn Huệ, thì tôi tin chắc rằng đó nó sẽ tạo ra một cái sinh hoạt văn hóa du lịch rất là lớn, nó thu hút cái nền kinh tế ở nước ngoài thông qua du lịch này vào Việt Nam, và nó làm cho cái hình ảnh Việt Nam đó được bạn bè thế giới biết đến nhiều hơn. Người ta thích cái những cái văn hóa như thế nhiều hơn là ngồi ở ngoài lề đường, xe cộ chạy qua băng qua đường một cách không an toàn, phải lo lắng căng thẳng, ô nhiễm không khí nó quá nhiều như thế. Chúng ta cần phải đề cao cái vấn đề đó một cách rất là bài bản. Như vậy chúng ta cũng cần phải có những cái khu phố Tây chẳng hạn như là của Sài Gòn, cần phải được nhân bản ở tại Hà Nội, rồi ở tại Đà Nẵng, ở tại Hải Phòng và ở tại những thành phố khác. Bằng cách đó thì cái nguồn du lịch quốc tế sau cái hỗ trợ là visa online mà chính phủ Việt Nam cho phép, thì tôi tin rằng là cái lượng du khách ở nước ngoài nó sẽ vào Việt Nam lớn hơn, và đó nó thúc đẩy cái sự tăng trưởng kinh tế, kích thích về kinh tế rất là lớn mà chúng ta cần phải quan tâm và đầu tư tốt hơn nữa. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải có những cái chợ phiên như mô hình của Đài Loan, chợ phiên vào buổi tối. Rồi chúng ta cũng cần có những cái lễ hội đường phố ở những cái khu đi bộ. Chúng ta có thể tạo ra nhiều cái hình thức lễ hội, chẳng hạn như là lễ hội hoa, rồi lễ hội văn nghệ, lễ hội võ thuật, rồi lễ hội mang tính cách là của truyền thống Việt Nam, nhiều mà các quốc gia khác không có. Hiện nay Việt Nam mình có đến 8.500 lễ hội, chi bằng là chúng ta gắn mỗi một tuần có một cái hình thức lễ hội nào đó ở tại những thành phố năng động như là Sài Gòn, để cho du khách quốc tế đó, ngoài cái thưởng thức về văn hóa ẩm thực rồi văn hóa đường phố, thì họ còn có tham gia được những cái lễ hội như thế này, thì tôi chắc rằng là lượng du khách quốc tế sẽ đến Việt Nam đông hơn, và cái đó nó cũng góp phần giải quyết được cái kinh tế cho người Việt Nam. Thì nói tóm lại, giải quyết căn cơ trước mắt là cần phải dành ra một cái phố bán hàng rong, có thể là nhiều phố bán hàng rong như thế ở tại thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho du khách quốc tế và du khách đó là bản địa như các nước trong khu vực, trong đó có Thái Lan, Singapore, rồi Malaysia và Đài Loan đã từng làm và rất là thành công. Rồi cũng trên những cái mô hình tham khảo đó, chúng ta phát triển thêm những cái loại hình như là những cái chương trình văn nghệ đặc sắc về văn hóa Việt Nam, rồi nghệ thuật Việt Nam, rồi là dân ca Việt Nam, để du khách khắp thế giới đó khi mà đến Việt Nam ta còn hiểu được cái văn hóa Việt Nam, chứ không chỉ đơn thuần là văn hóa ẩm thực, là văn hóa đường phố thôi. Thì bằng những cách đó thì những người dân Việt Nam đó, ngoài những người bán hàng rong trong khu vực được quy định, thì trên đường lòng lề đường sẽ trở nên rất là thông thoáng, và nó tạo ra cái khu đi bộ rất là lớn, như chẳng hạn như là ở tại New York hay là San Francisco hay là Tokyo của Nhật Bản, cái phố là ngân tọa, thì chúng ta thấy là toàn đi bộ mấy cây số liền. Có lẽ đó là một trong những cái khu phố đi bộ lớn nhất của thế giới. Hoặc là như ở Đài Loan cũng có những cái phố đi bộ là hàng cây số, mà du khách khắp nơi chúng ta thấy là nườm nượp, không bao giờ là dừng tắt hay là đứng yên được. Thì cũng bằng tương tự như thế, thì tin chắc rằng là Việt Nam sẽ phát triển rất là nhanh bằng cái sự năng động, hiện đại, rồi văn minh và nghĩa tình.
Dạ vâng thưa thầy, như vậy là cái việc là lập lại trật tự lòng lề đường cũng như là vỉa hè, đường thông hè thoáng chứng mắt là dành cho người đi bộ, nhưng thực ra là cũng nằm trong cái việc là bước đầu đánh động ý thức của người dân và kể cả những cái trách nhiệm của các cơ quan chức năng nữa, để hướng tới xây dựng một cái nền đời sống văn minh, đô thị, nhân văn. Nhưng mà đặc biệt với thành phố Hồ Chí Minh thì lại phải càng gắn với nghĩa tình nữa. Nhưng mà cái điều đó thì chắc không chỉ gắn với thành phố Hồ Chí Minh đâu. Bởi vì nếu mà đúng như thầy nói, nếu mà nhân văn và hiện đại, văn minh hiện đại mà lại không gắn với nghĩa tình nữa, thì có lẽ nó vẫn còn thiếu hụt. Và hy vọng rằng cái điều đó thì sẽ được các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ đưa vào cuộc sống và cũng sẽ được nhận được cái sự hợp tác của đông đảo người dân. Xin được cảm ơn thầy về cuộc trò chuyện ngày hôm nay trong chương trình Góc nhìn Phật giáo cùng thầy Thích Nhật Từ. Và thưa quý vị và các bạn, như vậy là qua một buổi nói chuyện, chúng ta đã cùng trao đổi với thầy Thích Nhật Từ về chủ đề trong vấn đề là văn hóa lòng lề đường ở đô thị Việt Nam hiện nay. Và xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Góc nhìn Phật giáo cùng thầy Thích Nhật Từ kỳ sau.
Nhân dịp này tôi cũng rất là kỳ vọng chính sách và chiến lược vãn hồi trật tự và văn minh đô thị cho lòng lề đường của Việt Nam được thành tựu một cách mỹ mãn. Và tôi cũng tha thiết cầu mong mọi người dân tham gia buôn bán trên lòng lề đường Việt Nam cũng thấy rõ được cái quyền lợi lớn hơn là của quốc gia và gần hơn nữa là của thành phố, để chúng ta bỏ qua các cái quyền lợi cá nhân của mình, hợp tác với chính quyền để làm thế nào đó vãn hồi lại cái quyền đi bộ của con người ở trên vỉa hè, rồi đó nó tạo ra một cái thành phố rất là văn minh, hiện đại và nghĩa tình.
Và tôi cũng rất là mong chính quyền có những cái kế sách lâu dài hơn, đồng bộ hơn, toàn triệt hơn và hệ thống hơn để đạt được cái tính văn minh đô thị mà Việt Nam cần có, ngang bằng với các nước ở trong khu vực và những nước tiên tiến trên thế giới. Chúc tất cả được an lành.